Thì trước đó Bồ Tát chứng được túc mệnh minh là cái trí mà thấy được tất cả những đời trước của mình, của tất cả chúng sinh. Sau đó Ngài dùng chứng được thiên nhãn minh, tức là cái trí thấy được tất cả các đời sau, đời tương lai, đời sau của mình và tất cả chúng sinh. Nó chứng được hai minh này, Bồ Tát thấy là nhân quả, tất cả nó chỉ là nhân với quả thôi, chứ không phải là có một không có cái gì hết rồi thành tất có tất cả, hoặc là từ một thượng đế mà có tất cả, hoặc là tự nhiên mà có. Tất cả đời sống của muôn loài hữu tình đều là nhân quả, nhưng tất cả những nhân quả đó chứng minh rằng là tất cả mọi cảnh giới, mọi thế giới của hữu tình đó, không có nơi nào là thực sự là giải thoát, mà đều tùy thuộc vào nhân quả. Có đó là do nhân quả, có đó do nhân đó, quả đó sẽ vô thường biến hoại. Cho nên như vậy tất cả mọi nhân quả đều mang cái ý nghĩa của khổ, tức là sinh lão bệnh tử, tất cả mọi thế giới. Từ đó Bồ Tát mê bảo vậy thì nhân quả đó thực sự từ đâu ra và làm sao để chấm dứt? Nhân quả đó là do chính mình tạo ra, chính hữu tình tạo ra, chứ không phải do ai tạo ra hết. Thành ra thực sự nếu mà bảo là có một thượng đế mà sinh ra đời sống với con người thì thượng đế nó phải chịu trách nhiệm tất cả mọi cái khổ đau đó. Nhưng mà không có thượng đế nào như vậy hết á, không có một vị thượng đế sinh ra tất cả như vậy. Thế cho nên cái trách nhiệm nó quy về chính cá nhân mỗi người chúng ta. Mỗi người dù là sinh, thí dụ mình nói không nói địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, có thể nói trước hết là trong loài người cũng cùng con người hết, nhưng tại sao không giống nhau, tại sao không vẫn có sướng khổ khác nhau? Đó là nghiệp riêng, nghiệp cá nhân riêng của mỗi người đó. Đáng lẽ là con người thì nó phải nghĩ cũng giống nhau chứ, tại sao có người thông minh hơn? Đáng lẽ là con người thì sức khỏe phải bằng nhau chứ, tại sao có người lại khỏe mạnh hơn? Tất cả mấy cái đó nó là nhân quả của cá nhân mỗi người. Nhưng nếu nó từ một nhân mà sinh ra thì nó phải bình đẳng với nhau. Và cõi trời cũng vậy, không phải cứ cõi trời là bằng nhau hết. Vua cõi trời phước đức nhiều hơn là chúng một cõi trời. Rồi nói xuống đến địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh cũng khác nhau nữa, cũng khác nhau như thường, cũng là chó hết, mà có nhiều con chó nó sướng hơn, nó khỏe hơn, nó mạnh hơn. Cũng là quỷ hết đó, mà có nhiều quỷ đó, có duyên, có duyên với lại kinh, có duyên với pháp, có duyên với chùa, giải thoát mau lẹ, mà nhìn lắm lúc còn chứng đạo trong cái thân quỷ nữa. Cũng địa ngục, mà có nhiều hữu tình dưới địa ngục có thể gặp địa tạng Bồ Tát, có nhiều hữu tình dứt khoát không thấy được địa tạng Bồ Tát. Cho nên ở đâu cũng có khác nhau, thì tất cả những cái khác nhau đó là nghiệp cá nhân của mỗi người. Nó có nghiệp chung và nghiệp riêng. Nghiệp chung nó tạo nên một thế giới như vậy, nghiệp riêng trong thế giới đó mỗi người sẽ có kết quả khác nhau. Tất cả mấy cái đó xét lại là nó từ cá nhân mỗi người mà ra. Mà xét đến cá nhân mỗi người thì sướng khổ hành động từ đâu ra? Từ tâm mà ra. Cho nên từ từ sẽ thấy là Đức Phật quay về tâm của cá nhân. Và Đức Phật thấy sau khi mà dùng túc mệnh minh và thiên nhãn minh rồi đó, thấy hết khắp vô lượng vô biên thế giới, hay nói là tam thiên đại thiên thế giới, nếu nói có giới hạn, không nơi nào thực sự là an lạc giải thoát, bởi vì đều không thấy ra được cái gốc, không thấy ra được do vô minh. Cứ lo đi tìm một cái nguyên nhân là một vị thượng đế, hoặc là nó do tự nhiên, hoặc là nó do thời gian, không gian gì đó, đó là từ minh sơ mà sinh ra như vậy. Thế ra bây giờ quán lại cái tâm của mình. Thì trước tiên hết Đức Phật trở lại vấn đề tại sao mà mình lại phải cần tìm, cần đặt vấn đề và tìm một sự giải thoát. Bởi vì đời sống nó khổ. Nó khổ ở chỗ nào? Lão tử, già và chết. Thành ra chính vì vậy nên Đức Phật đặt vấn đề là già chết. Bây giờ không có nói đến sinh cõi nào hết á. Bởi vì sinh cõi nào cũng vô thường thôi. Bây giờ mình có sống 1 triệu năm ở một cái cõi nào đó, không bệnh tật, không bệnh hoạn, rồi hết 1 triệu năm qua, mình cũng sẽ phải trở lại cõi này, trở lại Tam Bát Đạo nữa. Cho nên giờ không có nói chuyện cõi nào hết á. Bây giờ chỉ nói chuyện là sinh lão bệnh tử làm sao thoát. Bây giờ nếu có một người trên trời Đau Lợi hay trên trời Dạ Ma hiện xuống, bảo chúng ta sống cho đến ngày nay ấy, là 1 triệu năm qua rồi, ta không có già, không có bệnh. Đức Phật cũng nói là nhưng mà hết cái nghiệp của ông phải chịu lại cái già bệnh này. Ông chỉ là cái người mà thoát đi, tránh né cái già bệnh đi thôi, ông không có giải quyết được cái già bệnh này. Thế ra mình phải thấy như vậy, mình phải nhận rõ vấn đề như vậy. Cho nên làm việc thiện để làm gì? Tất cả đều qua hết. Mình bố thí cho người, người đó sung sướng rồi cũng chết, mình cũng chết, mình sinh cõi trời. Tức là làm việc thiện để được sinh cõi trời. Chứ nếu làm việc thiện xong kết cục cả hai đều chết, chấm hết, làm thiện chi cho nó mệt, giúp người chi cho nó mệt. Và lúc đó mình có muốn giúp đi chăng nữa thì là tùy hứng của mình thôi, chứ đừng có nói là thiện, đừng có nói là tốt. Muốn nói là tốt thì nó phải có một cái kết quả lợi ích. Thành ra chúng ta đời mình sống, mình không có nhận rõ mọi ý nghĩa, rồi mình cứ nói theo cái chung chung đó. Cứ nói theo chung chung, mình cứ bảo tốt. Bây giờ thử hỏi chứ tốt, tại sao lại kêu cái đó là tốt? Tại sao kêu cái đó là tốt? Mà khi mà rồi ra chết là hết. Tốt đó để làm gì vậy? Thành ra rõ ràng là chẳng qua mình thích thì mình làm thôi à. Chứ tại sao lại gọi là tốt? Bây giờ tự nhiên mình thấy một người mà tội nghiệp quá, giúp người đó, tự nhiên mình bảo đó là điều tốt. Cớ gì mình nói điều đó điều tốt trong đạo Phật hỏi mình nữa đó. Nếu mà mình chết, người đó chết là chấm dứt, không còn gì nữa hết, thì sao lại gọi đó là điều tốt? Thì như vậy nói cho chính xác là chẳng qua tôi thấy thích thì tôi làm, chứ không được nói là tốt. Một điều mà được gọi là tốt đó, trong đạo Phật đó, bởi vì nó mang lại một kết quả hữu ích, trước tiên hết là cho chính mình. Và kết quả đó là gì vậy? Đời sau mình được sinh cõi trời. Còn nếu chết là hết, chết là chấm dứt hết đó, thì nó chẳng còn có ý nghĩa gì nữa hết đó. Thì mình thích gì mình làm đấy thôi. Mình thích giúp thì giúp, không thích giúp nữa thì thôi. Không có xấu, mà trước đó giúp cũng chẳng có tốt, chỉ là ý thích của mình thôi. Thành ra nó phải có những đời sau, nó phải có kết quả lớn to tát hơn, lợi ích hơn, nó thành ra cái hành động nó mới được kêu là tốt. Còn tốt mà nó chẳng có kết quả gì hết đó, là tự nhiên là mình đem cái chữ tốt đó mình đặt vào nó là nó chẳng có cái nghĩa gì hết đó. Mà tốt như vậy thì có nghĩa là vô minh. Một người khác người ta cũng bảo mình ngu vậy, mày giúp thì nó, mình bảo chứ không giúp nó là nó chết sao? Và trước sau gì nó cũng chết, mà chết là hết mà. mày cũng chết luôn, mày cũng hết luôn. Giúp gì? Giúp là kéo dài một cái sự sống mà để chấm dứt tất cả mọi điều không có ý nghĩa gì hết. Thành ra chính vì vậy cho nên mình thấy là mình nghĩ kỹ lại thì trong đạo Phật bắt mình phải rõ ràng tất cả mọi vấn đề. Thành ra mình phải biết là khi mình làm một việc tốt, nếu là người Phật tử thì mình phải tin nhân quả. Người Phật tử mà làm việc tốt mà nói theo cái lối nho giáo là không có chúng, là làm thi ân bất cầu báo này nọ, là không có chúng. Làm ân mà không cầu báo, đó là anh hứng anh làm thôi. Anh hứng làm thôi thì anh, cái đó là hứng thú của anh, chứ cái gì mà tốt mà mình cần phải nhớ ân. Còn đối với đạo Phật đó, luôn luôn phải có quả báo. Mình làm một hành động là do cái quả báo, cho nên mình mới làm, đó mới là trí huệ. Còn mình làm mà mình bảo tôi không cần quả báo, chắc là mình là làm ngu chứ. Làm hành động mà mù tối, không có kết quả hết á. Thành ra ở trong đạo Phật đó, do mình tin nhân quả cho nên mình mới làm việc thiện. Mình tin nhân quả và làm cái công việc giúp người này này, sau này nó rất lợi ích cho mình, cho nên mình mới làm việc thiện. Mà như vậy nó mới đúng nghĩa là tốt. Tại vì sao? Khi mình tin nhân quả rồi á, là mình làm vì cái lý nhân quả, chứ mình không có làm vì cái người đó. Thành ra người đó nó có phản lại mình đó, mình vẫn làm thiện như thường à. Còn nếu mình làm vì cái người đó phản lại mình đó, thì mình sẽ bảo ta không làm thiện nữa. Còn khi mình tin vào cái chân lý nhân quả rồi đó, thì mình làm là mình biết là mình được. Người đó nó có phản, nó có bội bạc, nó có gì á, nó không lay chuyển được cái việc vấn đề làm thiện của mình. Thành ra làm thiện theo chân lý nó mới đúng nghĩa là thiện. Do đó mà người Phật tử mình ấy cứ nghĩ là đạo Phật dạy thiện có nghĩa là thiện thế gian, cho nên mình cũng cần phải học đạo Phật nữa. Mình cứ ở đời mình tốt nó là xong, là đúng đạo Phật rồi là sai ghê lắm. Cái thiện trong đạo Phật là thiện của chân lý, nó khác, nó là một con đường đạo. Còn cái thiện thế gian nó là tình cảm nhất thời, cái hứng thú nhất thời thôi, nó khác nhau vô cùng. Cái tính mình bẩm sinh ra vậy thôi. Nếu bây giờ mình trời sinh ra mình thích làm tốt, mình không làm ác mà mình chẳng thích làm tốt thì cũng đâu có sao. Nhưng mà một khi mình tin đạo Phật, mình tin cái chân lý nhân quả của đạo Phật thì mình không thích làm tốt mình cũng phải tập mà làm tốt, bởi vì làm tốt kết quả nó hữu ích lắm, đời sau nó lợi ích lắm. Cho nên như vậy nó mới có tu tập chứ. Còn nếu mà chỉ cần đừng làm ác mới tốt được kiểu thế gian thôi ấy, thì mình cứ trời sinh ra sao mình sống vậy, đừng phạm pháp là xong rồi. Thế nên mình biết là đạo Phật cũng nói cái chữ tốt, nhưng mà nó không phải là cái tốt của cuộc đời. Nó là một cái tốt của trí huệ sáng suốt, nó là một cái tốt mà vững chắc. Làm sao để làm con người, một người Phật tử luôn luôn nghĩ đến chuyện tốt mà làm. Mà muốn như vậy nó mới đúng là Phật tử như vậy, thì mình phải thấy tin cái lý nhân quả. Thế ra khi tin lý nhân quả như vậy rồi thì mình làm tốt như vậy, đời sau sinh cõi trời, sinh cõi trời hưởng thụ rồi, mình có tránh được cái sinh lão bệnh tử không? Trong cái kiếp làm cõi trời đó mình tránh được. Đến lúc mình hết nghiệp của cõi trời, nó chỉ có năm cái tướng suy nó hiện ra thôi. Mình không thấy mình già, không thấy lưng còng, không thấy răng rụng, không thấy gì hết á. Mình chỉ thấy là mắt nháy 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 nháy, hoa trên đầu héo, hào quang mất, đất bụi nó dính vào thân mình, ngồi nó cái chỗ không thích nữa, thì là mình biết là sắp sửa đi khỏi cõi trời rồi. Nhưng mà như vậy rốt cuộc mình vẫn còn lậu, mình vẫn còn lọt trở lại. Mình không vĩnh viễn ở cõi trời, mình bị lọt trở lại. Tại sao mình không vĩnh viễn cõi trời? Bởi vì cõi trời cũng là kết quả mà thôi. Một cái gì chỉ là kết quả thôi, trong đạo Phật nói đó. Mình phải quan sát, bất cứ cái gì nó chỉ là quả, tức nó không tự nó có được, nó phải lệ thuộc vào nhân. Cái nhân nó biến đi rồi mới thành quả, chính cái nhân đó, nó cũng không còn có nữa. thì làm sao cái quả nó còn được khi cái quả nó lệ thuộc cái nhân. Cũng như là một ông pháp sư úng tay cái vầy, cái có một người hiện ra, cái người đó là dựa vào cái lực của ông pháp sư mà hiện ra, cái người viễn hóa đó, thì làm sao mà nó có mãi được. Ông pháp sư còn vô thường nữa, lực của ông tán là cái đó nó tán, thành ra đã là quả rồi đó, chắc chắn nó sẽ mất. Đó, mình phải quan sát mình mới thấy cái sự giác ngộ của Đức Phật đó. Cho nên đó, bây giờ Đức Phật, mình nói với Đức Phật thế nào đi nữa, Đức Phật cũng nói, mình nói là bây giờ con sống ở trên cõi trời này 1 triệu năm rồi, nó vẫn trẻ, vẫn đẹp, vẫn khỏe mạnh. Đức Phật mà hết, nó hết rồi, ông phải chịu lại cái thân sinh lão bệnh tử. Thành ra ông đâu có thoát. Thành ra mình thấy cái đoạn trước Đức Phật mới nói với mấy ông tu khổ hành đó, ông tu để làm gì? Mấy ông đó nói tu để sinh cõi trời. Đức Phật mới nghĩ sinh cõi trời rồi á, tu khổ như vậy để sinh cõi trời, xong rồi hết phước cõi trời lại chịu lại cái khổ đó nữa, sinh lão bệnh tử nữa. Vậy là tu khổ mà quả báo rốt cuộc vẫn là khổ. Mình đâu có thoát đâu. Cũng như một anh mà bị tội tử hình rồi đó, nó cho 7 ngày hưởng thụ tối đa. Thì 7 ngày đó đâu phải là thoát khổ đâu. 7 ngày xong đem nó bắn. Mình cũng vậy, mình sinh cõi trời đó là cái thời gian đó, là cái thời gian được do một chút ít ân huệ nào đó mà do công đức của mình tạo ra, mình được một cái thời gian sống như vậy, rồi mình phải trở lại nhận cái sinh lão bệnh tử. Như vậy đâu phải là thoát. Mà Đức Phật đã quán hết tất cả mọi cõi. Nên nếu mà Đức Phật phân tích ra, ở trong Phật Pháp phân tích ra cho mình thấy, tức là cái cõi trời họ sống như thế nào, bao nhiêu tuổi, cả ngàn, cả vạn, toàn là vạn vạn, tức là 10 ngàn năm đi không ấy. Tức là sống mà ở trên cõi trời là tính theo thế kỷ không? Mà sống sướng như thế nào, trong kinh, trong Phật Pháp cũng diễn tả ra. Mà đến cõi thiền, cõi định, nó lắng hết tâm và nó an tĩnh, nó bao la, cái nó không có, nó không còn dựa vô một cái thể xác nữa, mà cái tâm nó trải rộng ra, nó bao la ở cõi định như vậy mà cũng không thoát được. Tức là hai cái vị Kalala với lại Kalan đó, Kalala với Kalan, nó hai vị đó, đó đắc những cái thiền định cao nhất đó, mà Đức Phật thấy cũng thoát được sinh lão bệnh tử. Thành ra mình phải hiểu đó, là không thoát khỏi sinh lão bệnh tử có nghĩa là vẫn phải trở lại với nó. Chứ phải ở cõi trời, cái mình bảo mình thấy cõi trời không có những cái già bệnh của mình bảo thoát. Nhưng mà mình phải hiểu là Đức Phật thấy rõ là sẽ phải trở lại và chịu cái thân như vậy. Ông Alala đó là trong kinh khác nói đó, tức là sau khi mà chết đi đó, tức là lúc mà Đức Phật chứng Bồ Đề rồi đó, hỏi ai bây giờ người nào là cái người mà có thể hiểu được cái pháp của mình, thì Đức Phật đầu tiên nghĩ là nghĩ đến ông đó. Thế là phải biết là tu thiền định đến mức cao mà cũng có được cái khả năng trí huệ để lãnh được pháp Phật. Mà trong kinh nói là sau khi chết đi nó sinh lên cõi trời vô tưởng thiên đó, ở đó đến 84.000 năm, hưởng tất cả cái an lạc của thiền định đó. Hết cái phước đức đó rồi đọa xuống làm con trồn, làm súc sinh. Thành ra chính vì vậy mà mình thấy Đức Phật thấy rõ vậy, mà Phật thấy là thôi, bây giờ bất cứ một nơi nào, bất cứ một con người nào, bất cứ một hữu tình nào nói một cái chân lý nào nữa cũng không thoát khổ được. Toàn là kiểu tránh khổ một thời gian vậy thôi. Cho nên như vậy đó, mình mới hiểu là mình sống ở cõi này, thấy một người cõi trời hiện ra, mình sụp lại, mình coi như Phật. Nhiều khi mình còn bảo trên Phật nữa, tại vì mình thấy đi trên không chiếu hào quang, mình muốn gì búng tay một cái hiện ra liền. Nhưng mà trời ông này là thôi, quy chắc chắn đây là nơi quy rồi. Nhưng mà đối với Đức Phật nhìn đó, là cha nội đó, thời gian thôi sinh làm súc sinh. Thành ra nhìn như vậy thì hỏi mình là Đức Phật thấy đâu có chỗ nào cứu cánh. Bây giờ mình, bây giờ nếu mình chịu khó mình nhìn vấn đề như Đức Phật đi, quả thật mình có thích già không, mình có thích bệnh không, mình cứ nói thật lòng đi. Bệnh chữa lên chữa xuống, vừa rồi có một ông nào trì chú gì đến chùa này mà tất cả đứng xếp hàng cũng chữa bệnh, ai cũng mong ngóng được chữa bệnh, ai cũng sợ bệnh, có ai thích chết không, giơ tay lên. Ai thích chết, ai thích già, thích bệnh, thích chết không? Chắc chắn mình không thích, không thích chút nào. Đời sống của mình là tránh né mấy cái đó, hoàn là để tránh né mấy cái đó không à. Khoa học, kỹ thuật, văn minh gì cũng để tránh né cái già, bệnh, chết hết đó. Mà tránh không nổi. Y học, nhà thương đầy hết, đủ thứ y khoa, thì văn minh, rồi nghiên cứu đủ thứ, máy móc chế tạo đủ thứ hết, mà vẫn cứ chết đều đều, chùa không bao giờ thất nghiệp. Làm sao thì làm, nó cũng vậy thôi. Sợ đến mức độ vậy ấy. Phát triển này nọ gì, phát triển được một cái gì, chữa được căn bệnh nào, cả thế giới mừng, tức là chứng tỏ cả thế giới sợ bệnh. Còn nếu không sợ bệnh thì mình một anh nào được giải Nobel thì chữa được bệnh gì, bởi vô duyên. Bệnh sướng thế mồm, sướng cái gì mà tự nhiên cho giải. Thành ra mình thấy không, là con người mình bản chất nó, là nó sợ khổ. Ba cái đó là ba cái hiện tượng khổ rõ ràng, nó tránh không khỏi. Nếu mình cũng cung mang giống như Đức Phật như vậy thì mình sẽ phải đi tìm cái chỗ mà nó không có ba cái đó, mà nó phải không có là vĩnh viễn không có, chứ phải tạm thời không có trong vòng mấy trăm ngàn năm nó xong rồi bị lại. Vậy thì cái công phu của mình tu ấy, trong một đời như vậy ấy, nó có phải là vô minh hay không? Nên Đức Phật mới hỏi ông A-la-lan, ông tu gần trăm năm rồi, mà Đức Phật tu gần trăm năm mà mới chứng đến cái đó. Thì chính vì điểm đó mình thấy là mình phải cảm thông á, với lại cái tâm trạng, cái nhìn của Đức Phật á, rồi thì mình sẽ thấy. Thì ra Đức Phật đặt vấn đề ra, bây giờ bắt đầu để giác ngộ. Giác ngộ là giác ngộ ra cái nhân duyên, cái gốc gác mà nó tạo ra đau khổ, và cái kết quả chấm dứt đau khổ hoàn toàn nó không có ở trong ba cõi nữa, ở trong tất cả mọi loài chúng sinh. Bất cứ một hữu tình nào mà có tâm thức đều không thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Đức Phật đã quán hai cái mình trước đã thấy rõ rồi, nên bây giờ đó Đức Phật mới bắt đầu quán này. Đối tượng chính yếu là lão tử già và chết đó. Cho nên nhắc lại một điều nữa, nếu có một cõi trời nào xuống mà bảo Đức Phật hãy về cõi trời của tôi, ngài sẽ thoát khỏi lão tử, thì Đức Phật sẽ lắc đầu liền để chỗ. Đức Phật mà ta đã quán kỹ rồi, ông chỉ là nhân quả mà thôi, ông trước sau gì cũng phải già chết hết. Thành ra Đức Phật đặt ra là vấn đề già chết, mà già chết thì là sinh thôi. Sống ở cõi trời 10 vạn năm rồi phải sinh trở lại để chịu già chết. Thế sinh trở lại là lậu, là lọt trở lại, như vậy là phải chịu cái già chết. Cho nên sinh làm gốc, do có sinh cho nên có già chết. Như vậy mình cũng thấy rõ ngay là làm sao để mà không sinh đâu. Vậy muốn không sinh nữa thì xem là tại sao mình có sinh. Thì có sinh là do hữu. Chữ hữu này, chữ này nó khó diễn tả, nó hơi lạ. Nhất là với cái người thường của mình á, hữu có nghĩa là gì? Hữu có nghĩa là có. Bây giờ mình đừng dùng cái chữ Hán là hữu nữa, mình dùng chữ có. Tại sao mình lại sinh? Bởi vì có. Bởi vì do có cho nên nó có sinh. Chữ có này mới khó. Có này nó gồm, nó là gì vậy? Trước tiên nó có ba loại có. Một loại có thuộc về dục, một loại có thuộc về sắc, một loại có thuộc về vô sắc. Thế thì cái chữ có là nó chỉ cho cái gì vậy? Khi mình với một người bạn đi đường nhìn thấy đói bụng, thấy bên lề đường nó bán pizza ngon đó, thì hỏi chứ anh có tiền không? Anh có tiền không? Anh kêu bảo có. Nếu bảo, nếu có tiền là mình no. Thành ra hễ có thì mình sẽ no, nếu không có thì mình đói. Cái có nó vậy đó. Cái có nó như là một cái có sẵn, dự trữ sẵn, chứ không phải một cái trống không. Và cái có đó nó sẽ tạo ra rất nhiều cái khác. Ăn xong rồi bảo ăn đã quá mà khô cả cổ, anh còn có tiền không? Anh cứ bảo có. Mà vậy thì mình kêu hai chai cù la. Thành ra hay có thì tự nhiên nó sẽ tạo tác, nó sẽ nảy sinh đủ thứ hết đó. Mình đừng nghe chữ hữu chi, mình thấy chữ Hán nó có vẻ mơ hồ lắm. Mình cứ nói chữ có thì mình biết rồi. Thế giờ có là gì? Tại sao có sinh? Bây giờ trước tiên muốn sinh, mình sinh rồi, không nói chuyện bây giờ nữa. Bây giờ ngồi lên đây là sinh hết rồi. Bây giờ nói đến cái lúc mình chết nó có hết không? Khi chúng ta chết hết không? Trong đạo Phật nói không hết mà phải sinh nữa. Lý do mà mình phải sinh ra đời sau nữa bởi vì chết không hết. Cái chữ không hết có nghĩa là có. Bởi vì chết mà vẫn còn có, thành ra sẽ sinh. Cái có đó là gì vậy? Cái có đó là cái mình tích trữ, tích chứa ở trong cái đời sống này của mình. Mình tích trữ nó bằng hai cái nghiệp thiện ác, mình tích trữ lại các cái nghiệp đó, nó trở thành có. Bây giờ thí dụ như ở đây mình chuyên môn đi bắt chó hàng xóm về nhậu. Cái hành nghiệp đó của mình á, cái hành động đó của mình, nó tạo ra một cái có của loài chó. Cho nên khi mình bỏ cái thân người, tức là cuối đời này của mình đi, mình bị sinh vào loài chó, là bởi vì mình có cái nhân của loài chó qua cái hành động của mình ăn thịt chó. Cho nên mình làm một việc rồi á, nó để lại một cái có, nó không có mất, nó không có hết. Và cái có đó nó có hai loại, một loại thiện, loại ác. Thế mà cái có mà thuộc loại ác á, thì mình sẽ phải tiếp tục sinh mà xuống ba cái cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Mà nếu cái có của mình á, mà nó thuộc loại thiện á, thì mình sinh cõi người và cõi trời. Cõi trời này nó phân ra là trời thuộc cõi dục. Và nếu mà cái có của mình á, mà nó thuộc về thiền với định á, thì nó sinh vào cõi sắc với vô sắc. Thành ra tu thiền tu định á, vẫn còn có, thành ra phải sinh. Mình tu ngồi thiền cả một đời như vậy, chết đi sinh vào cõi sắc. Bởi vì cái tu của mình nó là một cái có, không phải là một cái diệt. Sau này Đức Phật mới chỉ cho các bậc A-la-hán, các vị A-la-hán đệ tử đó, cái con đường đạo, bát chính đạo là diệt. Mục tiêu của bát chính đạo và cứu cánh của bát chính đạo là diệt, không còn có nữa. Không còn có nữa, lấy gì để sinh? Cũng như mình hỏi